giờ đây quý vị để mà theo dõi cái bài học. Nó tỉ mỉ lắm, phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cho xong thôi. Ba cái trước nó dễ nhớ, cái thứ tư này cũng dễ nhớ nè, nhưng mà qua cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba cái đó nó tỉ mỉ lắm. Mong nói ra ví dụ như nói rằng là không chấp trước thì cái tâm nó ở trong đó, mình mới nghe như là có cái lý và ở cao, nhưng mà không phải. Còn đã có cái vọng tâm biết mình không chấp trước thì cái đó chưa nói là tâm nữa. Họ chỗ đó là chưa là tâm như hư không, lượng trong xa giới. Mà hư không bằng cách nào? Nó không phải là, nó không phải là ngoan không, mà hư không đây nó là, nó nằm ở trong cái chân không. Mà họ nói chân không là phải nói diệu hữu. Và những cái đó là những cái mà mệt cho trí lắm, mệt cho ý thức lắm. Từ khi nào mình thâm nhập được thì ý thức là hiểu liền, chứ không phải cần giải. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết rằng đa số quý vị là phải nương theo văn tự để giải thích, rồi từ cái đó cũng như nương theo cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Khi mà thấy mặt trăng và nhận chân được mặt trăng rồi thì chúng ta nên quên cái sự cái ngón tay chỉ đi. Rồi ý thức không phải là ý thức một cái mặt trăng đó đâu, mà ý thức cái yến sáng của mặt trăng thì quả may mới siêu thoát được. Chứ đừng có nên chấp cái ngón tay mà trễ ngại cái vấn đề mặt trăng. Đừng có nên chấp văn tự chữ nghĩa kinh pháp mà trễ ngại cái vấn đề giác ngộ. Mà tiến lên một tầng nữa thì cũng đừng thèm nghĩ tới cái vấn đề giác ngộ mới thiệt là giác ngộ. Mình còn muốn giác ngộ, còn biết giác ngộ, còn chỉ giác ngộ được thì cái giác ngộ nó chưa phải là giác ngộ. Nói cái gì nó thiệt mệt rồi. Thấy không? Cái lý nó phải như vậy. Thành nó đi sâu nó hay mà nó mệt trí lắm. Thành vị nào mà chưa rõ thì gắn chút về đọc đi đọc lại. Đoạn nào mà chưa rõ, nói sao đọc hoài mà không thấy cái chân tâm nó nằm chỗ nào, có tôi phải hỏi. Cũng có à. Với đọc hoài mà không thấy cái chân tâm nó đâu, mà có người hỏi rồi. Nó con đọc kinh hoài, cứ nói chân tâm lăng nghiêm mà cũng tìm hoài hết cuốn kinh, từ cái phẩm thứ nhất đến cái quyển thứ 10 không thấy cái chân tâm nó nằm chỗ nào hết. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Hãy khéo một cái để ý cái này hay. Mà không để ý đọc hết tam tạng đi nữa cũng không tới đâu. Không đọc Di Lai Tam Tạng. Nếu đọc Tam Tạng kinh điển mà chỉ đọc trên văn tự chữ nghĩa thì không được. Mượn cái văn mà chở cái đạo, mượn cái lời giảng để mà lưu lộ, lưu sức cái lý đạo, cái lý giải thoát. Mình bỏ cái sự diễn giảng nhất là ở cái thế giới này thì không được. Mà cũng đừng nên chấp chặt theo cái sự diễn giảng đó, cái sự thuyết pháp đó mà không tìm một cái tinh ba của thuyết pháp thì không được. Bây giờ quý vị theo dõi ha. Anh đang chấp tâm ở trong lẫn ngoài, như hồi nãy tôi nói đó. Chấp tâm ở trong lẫn ở ngoài. Bởi vì đầu tiên ngài chấp cái tâm ở trong Phật bác là hỏng rồi. Đến cái lần thứ nhì Phật là hỏi tâm, ngài chấp cái tâm nó ở ngoài cũng bị Phật ban. Đến lần thứ ba là hỏi ngài nói cái tâm nó núp ở sau con mắt, cũng như người ta lấy cái chén pha lê úp trên con mắt vậy, thì Đức Phật giải thích kỹ càng cũng không được. Lúc bây giờ đến cái lần thứ tư ngài mới chấp rằng dạ bạch Thế Tôn, A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, bây giờ con lại suy nghĩ thân thể của chúng sinh là chỉ chung hết á, chúng sinh là mình có trong đó, ngũ tạng lục phủ thì nó ở trong, mà cửu khiếu thất huyệt thì nó ở ngoài. Ngũ tạng lục phủ là chỉ cho tim gan ruột phổi, tức là tâm can tỳ phế thận ở trong đó, thì đó nằm ở trong. Còn cửu khiếu thất huyệt tức là chín cái ống cống, cũng như là bảy cái, như là hai mắt nè, hai mũi nè, miệng nè, hai tay, tức là bảy đó, thất huyệt đó thì nó ở ngoài. Nhớ kỹ ha. Cửu khiếu tức là thêm hai cái nữa. Đây là tỉ mỉ lắm ha. Thì có tạng phủ thì nó tối. Nếu mà có tạng phủ tức như là có ngũ tạng lục phủ ở trong nè, tức là tim, gan, ruột, phổi, tất cả những cái gì ở trong á, thì bảo vệ không thấy được, với con mắt thường không thấy được. Có khiếu huyệt thì sáng, nghĩa là có cửu khiếu thất huyệt thì nhìn được. Ví dụ như mắt mình mở ra thấy sáng bên ngoài. Tai mà khi thức giấc dậy rồi thì ai nói gì nghe, trong khi ngủ cũng có thể nghe được nữa. Mũi thân, mũi lưỡi, mũi miệng thì có khiếu huyệt thì sáng. Giờ đây con ở trước Phật, Ngài nói bây giờ con ngồi trước Đức Phật đây, khi con mở mắt á thì con thấy sáng, mở mắt ra thì thấy sáng rõ hơn, gọi là tâm thấy ngoài. Đó là tức là tâm thấy ở ngoài. Khi con mở mắt ra thấy ánh sáng bên ngoài, con phân biệt cái này cái kia, đây là tưởng, kia là hình bo, đủ thứ hết á, thì con thấy ngoài, đó là tâm thấy bên ngoài. Khi nhắm mắt thấy tối thì con nhắm mắt như thế này nè, thở nhắm mắt lại thì gọi là tâm thấy ở trong. Em nhắm mắt như thế này là tâm, bây giờ nó tối hết rồi đó, thấy ở trong. Nhưng mà nói như thế này nó cũng chưa là gì đó, nó cũng không có rõ gì hết. Tức là tâm ở cả trong lẫn ngoài, con hiểu cái nghĩa ấy, không biết nó đúng không, còn nghi. Con nhận ra lý luận gì cho con nghi á, con chưa chắc gì được hết á. Con hiểu cái nghĩa ấy, không biết có đúng hay không. Đó. Nói tóm lại đoạn này là Ngài nói rằng mỗi người chúng ta trong có ngũ tạng lục phủ, bên ngoài, đối với bên ngoài có cửu khiếu thất huyệt. Khi mà mở mắt ra là một ở trong thất huyệt thì có thể mình thấy cái gì ở bên ngoài, đó là tâm thấy bên ngoài. Khi nhắm mắt lại thấy tối, thấy tấu tức là thấy ở trong, nói một cách hồn hào vậy đó thôi. Thưa chứ Đức Phật, không biết cái chuyện đó có đúng không? Theo con nghĩ lần thứ tư Đức Phật hỏi ba lần trước, con nói đúng chắc cũng lần này không biết làm sao, nhờ Đức Thế Tôn giải thích. Đức Phật bảo A Nan, đọc bên này bây giờ Ngài mới lập luận để mà bác nè, nghe kỹ hơn. Khi ông nhắm mắt thấy tối, khi ông nhắm mắt như thế này để mà thấy tối thì cảnh tối ấy là đối với mắt hay là không đối với mắt? Cái cảnh tối đó, khi mà ông nhắm mắt như thế này nè, thì cái cảnh tối đó, cái cảnh tối này nè, nó đối với mắt ông hay là không đối với mắt ông? Họ hỏi vậy đó. Nếu như đối với mắt thì cái tối ở trước mắt rồi. Nếu mà ông nói rằng nó thấy, nghĩa là ở trước mắt, như đối với mắt ông á, đối diện với mắt ông á, thì cái tối nó trở thành trước ông. Lý luận từng ly từng tí, từng ly từng tí vậy đó. Sao lại nói ở trong không? Như vậy thì nó ở ngoài thấy không? Bởi vì nó đối với mắt ông đây nè. Ông thấy cái tối đây nè, tối đó là tối mù á. Nếu mà ông thấy ở trước á, thì đó là nó đối với mắt ông. Chứ tại sao lại ông lại nói nó ở trong không? Rõ chưa? Cho bị lý luận nữa nè. Nếu cái tối đó ở trong thân, nếu cái tối đó, cái tối mà ông nói đó, nó ở trong thân, nó không phải nó ở trước đây đâu, nó không phải nó ở trước mặt như thế này, mà nó ở trong, hiểu không? Nếu cái tối đó nó ở trong thân thì khi ông ở trong nhà tối, khi ông ở nhà tối cái đèn, cái đèn đuốc gì tối đó, khi ở nhà tối không có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, các vật trong nhà tối đều là tạng phủ của ông sao? Thấy không? Bởi vì nói rằng nếu mà cái vật đó ở trong thân, nếu tối đó ở trong thân ông thì khi ông ở trong nhà tối, thì ở nhà tối như thế này nè, nếu không có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc gì hết, thì cái vật ở trong nhà tối đó, tất cả những cái vật ở trong nhà tối đó đều là tạng phủ của ông sao? Thấy không? Không được đâu. Đó không? Phải từng chữ á, từng câu qua cho, mà nếu mà ấy là khó hiểu lắm. Nếu cái tối mà không đối trước mắt ông thì làm sao lại thấy tối? Nếu cái tối mà nó không có đối trước mắt ông thì làm sao mà ông gọi là thấy tối được? Bởi vì nó có cái tối trước mắt ông mới gọi đó là thấy tối. Nếu cái tối đó không phải ngoại đối, tức là đối ra ngoài, ngoại đối nghĩa là không cái đối bên ngoài vậy nè, ví dụ cái tối nó nằm vậy nè, gọi là cái tối, mà là nội đói, nội đói tức như là đói vô trong, tức là vào trong, thì tại sao lúc ông nhắm mắt thấy tối gọi là thấy ở trong? Tại sao cái lúc đó ông nhắm mắt ông thấy tối thì ông mới gọi là thấy ở trong? Bởi vì đương nhiên nó vậy rồi. Còn khi mở mắt thấy sáng, tại sao mắt đối vào trong, mắt đối vào trong mà không thấy được mặt? Mắt đối vào trong, mắt đối vào trong đây thì trước hết lễ là ông phải thấy cái mặt ông trước chứ. Nhưng mà nó, ông đâu có thể thấy cái mặt ông được, hiểu không? Phải đọc kỹ, đọc đi đọc lại rồi nó mới rõ được. Nếu không thấy được mặt thì không phải là nỗi đối rồi. Nếu mà cái tối đó mà nó không có thấy được mặt ông thì cái đó đâu phải là nỗi đối. Tất nhiên là nó ông nói như thế là sai rồi. Nếu thấy được mặt thì tâm hiểu biết và mắt ở ngoài hư không. Nếu trong trường hợp đó mà thấy được mặt ông, trong trường hợp giả sử vậy đó, thì cái tâm hiểu biết và con mắt ở ngoài hư không là nó không dính dắt gì chứ trong tâm ông, trong thân ông nữa hết. Chớ không phải ở trong thân, như vậy thì nó không phải ở trong thân. Nếu tâm và mắt ở giữa hư không thì không phải là thể của ông. Nếu tâm với mắt mà nó nằm ở giữa hư không như thế này nè thì nó đâu có dính dắt gì với ông, nó không thể, tất nhiên là cái của ông đó, không phải là cái của ông nữa. Giờ đây Phật giải thích rồi, lý luận rồi, bây giờ Đức Phật mới, giờ đây tôi ở ngoài thể của ông, là Đức Phật đó, là tôi ngồi ngoài cái thân ông đó, tôi ngồi bên cạnh ông, tức là ngoài thân, ngoài tâm ông đây nè. Đức Phật nói vậy đó, tôi ở ngoài thể của ông, không dính dấp gì tới trong thân tâm gì của ông hết trọi trơn á. Đức Phật nói vẫn thấy được mặt ông, nghĩa là tôi ở ngoài đây không có dính dấp gì cho ông hết, tôi vẫn thấy được mặt ông, đó cũng là thân của ông sao? Như vậy là tôi cũng thân ông sao? Tức là nói rằng tâm ở ngoài đó, thấy gì bên ngoài là tâm, bên ngoài thấy ra trong là thân tâm. Thì Phật bác từng lớp. Như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ ra phải không biết. Nếu mà con mắt mà phải biết được sự vật đó, lẽ ra là thân ông phải là không biết. Nếu ông cho rằng thân và mắt đều có biết, nghĩa là thân cũng biết, mắt thấy là cái thân biết, thấy chưa? Thì ông phải có hai tánh biết. Như vậy tất nhiên là ông có hai tánh biết, tất nhiên là ở ngoài một tánh biết, ở trong một tánh biết. Nhưng mà trên sự thật không phải vậy, ông chỉ có một tánh biết, mỗi người có một tánh biết thôi. Rồi chính một thân ông sẽ thành hai Đức Phật hay sao? Nếu ông tôn đây, nếu ông thành hai Đức Phật, bởi vì ông ở ngoài, ông ở trong. Ông nói chưa phải mắt, mở mắt là thấy sáng, tức là thấy cái tâm nó ở ngoài, mà hãy nhắm mắt thấy tối, biết cái tối trong này là cái tâm nó trong. Như vậy thì bây giờ sao mà ông thành Phật, ông thành hai ông Phật? Thế nên ông cho rằng thấy tối gọi là thấy ở trong, chắc chắn rồi, làm sao mà thấy ở trong được? Cũng như ông chấp tâm ở trong lẫn ngoài, thật là sai lầm vậy. Thì nói tóm lại là như thế này, Phật lý luận để nói với Ngài A Nan và trong đại chúng, cũng như nói với tất cả toàn thể nhân loại chúng sanh chúng ta, rằng khi mà chúng ta còn vọng động, còn mê mờ, thì nói cách gì đi nữa cũng là sai với cái chân tâm hết. Thấy chưa? Khi chúng ta chưa có được nhất tâm nhất đức, cho nên người ta phải thiền nhiều, người ta phải tịnh nhiều, người ta phải định nhiều, là như vậy đó. Khi mà còn vận động thì có nói cái gì đi nữa, hoặc có giải thích hết 45 năm trường đó, nhưng mà mình cũng chưa nhận được đó, chứ không phải là một thời pháp hay thời pháp đâu. Thì thiệt, suốt một cuộc đời, một thời giáo của Đức Phật, trên 45 năm trường là cái gì đó, chỉ cho chúng ta nhận cái đó. Điều thời pháp này thì Đức Phật chỉ viên giác tánh, thờ pháp kia thì Đức Phật chỉ chân tánh, thờ pháp nọ thì Đức Phật chỉ chân tâm, thờ pháp khác thì Đức Phật chỉ Như Lai tạng tánh, vân vân. Chứ sự là chỉ cái đó thôi kìa. Mà trên 45 năm trường, khó có người nhận đâu, phải có, chỉ có một số thôi. căn tánh không nợ. Nhưng mà tôi tin rằng nhờ cái chỗ đó mà dần dần sẽ nhận được. Cũng như quý vị, mặc dầu là ngày hôm nay chưa nhận được, cũng như ngài A Nan lúc đó, lúc đầu ngài chưa nhận được, nhưng mà chính nhờ cái sự khai thông đó, sau đó ngài được nhận. Lúc sau này ngài Đức Phật hỏi, ngài không trả lời. Ngài không trả lời, Đức Phật không hỏi. Cái chân tâm nó hiện tràn trề, biến nhất thiết xứ, nó khắp tất cả, chỗ nào cũng đụng chân tâm hết. Còn cái lúc mà mê, cái nói hết thơ, hết tham theo, cũng không có ra chân tâm được. À, thì bây giờ đây chúng tôi thêm một cái mấy câu này nữa để quý vị. Thứ tư, tâm chấp trong ngoài. Ngài A Nan này chấp tâm ở trong và tâm ở ngoài nữa. Nhắm mắt, mở mắt, nhưng hoài nghi nan. Thì Đức Phật gạn hỏi, dầu nhắm mắt mà thấy tâm ở trong cũng không đúng, mở mắt mà thấy cảnh vật ở ngoài cho là tâm ở ngoài cũng là cái sự hoài nghi thôi, cái sự nan giải thôi, chưa có đi tới đâu đâu đâu, còn bệnh nặng, chưa có làm được đâu. Thấy tối cho đó ruột gan, nghĩa là chỉ nhắm mắt thấy tối như thế này mà cho đó là thấy cái gì ở trong thì làm sao được. Ở trong nhà tối tính toán lẽ nào, cũng như mà ở trong nhà tối chẳng vậy, tất cả những cái cảnh vật ở trong nhà tối như thế này cũng là tâm của mình hay sao? Đức Phật đã nói ở trong cái Phật chánh văn, Phật dặn tâm mắt ra vào, nghĩa là Phật dặn đi dặn lại tâm với mắt, cái thì mở mắt thấy ngoài là tâm, cái thì nhắm mắt thấy trong gọi là tâm, đều là sai hết. Người có hai biết như cào hai vua. Nếu mà ông anh em ông chấp như vậy đó thì chẳng khác nào cũng như người có hai cái tánh biết, tánh biết ở ngoài, tánh biết ở trong, nhưng mà thật sự nó có một thôi. Cũng như ở trong một triều đình mà có hai ông vua là nó loạn, ở trong một nước mà hai ông thủ tướng, hai ông tổng thống là đánh lộn nhau suốt ngày, thấy không? Giải bày diệu lý hơn thua, Đức Phật mới giải thích ra, trình bày ra cái lý nhiệm màu, cái nào là thù thắng, cái nào là hạ liệt. A Nan thoát khỏi chiếc bùa lầm sai, nghĩa là ngài cũng lần để mà ngài kêu là trực nhận được những cái sự sai lầm của ngài. Đó. Thì nói tóm lại về cái phần mà chấp cái tâm ở trong lẫn ngoài không có được. A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hiệp mà có. Rồi bây giờ lần thứ năm, ngài chấp cái tâm tùy chỗ hòa hiệp, nghĩa là cái tâm nó chú chỗ nào, đấy người ta gọi là chú ý đó, thì ngài nói cái tâm nơi đó, đó. Nhưng nào có được. Thì đây lý luận của ngài đầu tiên này. A Nan, ngài A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, con thường nghe Thế Tôn dạy hàng tứ chúng rằng, tứ chúng quý vị thường học rồi đó, tức là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, gọi là hàng tứ chúng. Đức ngài A Nan rồi nói, Đức Phật thường dạy trong hàng tứ chúng như thế nào? Tâm do tâm sanh nên các pháp mới sanh, vì các pháp sanh nên tâm mới sanh, kêu là tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, pháp sanh tắc chủng chủng tâm sanh. Là cái ý Phật nói khác, chứ không phải cái ý ngài đang đâu. Ý Phật nói thường thường nói trong hàng của chúng là như thế này nè. Mình đây là nói ngoài cái này, tôi nói ngoài cái này để mà quý vị hiểu cái câu đó, cho nó không phải là thường thường Đức Phật nói như thế này nè. Tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, khi con người mà bị vọng động rồi thì đặt tên đủ thứ, chấp trước đủ loại, phân biệt đủ kiểu, tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh. Ví dụ như tất cả những sự vật gì ở ngoài mình, nhà cửa đất đai bàn ghế, tất cả những cái cảnh vật đó, sự thật cảnh vật là cảnh vật, nhưng mà tại vì cái tâm của mình, trong khi tâm mình yên vui, thơ thớ, thì mình nhìn thấy cảnh vật giống như là an vui thơ thớ. khi tâm mình buồn chán sầu muộn thê lương thì cũng như cảnh đó, nhưng mà thấy cái gì cũng là đen tối hết, buồn bã hết. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là vọng đó, hãy tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, mà hãy pháp sanh thì chủng chủng tâm sanh. Đó. Tâm với cảnh nó không hai, Đức Phật dạy hàng thứ chúng là nghĩa như vậy đó. Tâm cảnh nhất như, nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức, nghĩa là nếu mà người nào mà nhận chân được tâm với cảnh là một rồi thì người đó được giác ngộ gần tới a la hán quả. Đó là Phật dạy thường thường trong hàng thứ chúng. Bây giờ đây Ngài A Nan, Ngài mới đem cái câu đó để Ngài nói cái sự hòa hợp là tâm ở nằm ở đó. Do tâm sanh nên các pháp sanh, vì các pháp sanh nên tâm sanh. Giờ đây theo lời Phật dạy mà con suy nghĩ, sự thể suy nghĩ ấy là tâm của con. Những cái mà con suy nghĩ đó, cái gì mà con có suy nghĩ tới cái chuyện đó kêu là hòa hiệp là vậy đó, nghĩ tới cái chuyện đó thì đó là tâm của con. Khi hòa hiệp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, thấy không? Và em nghĩ là bây giờ tôi nghĩ tới cái máy thâu thanh này thì cái tâm ở đó, nghĩ tới cái linh này thì cái tâm ở đây. Nhưng mà sự thật đâu khác gì vậy? Nếu mà trong lúc đó nghĩ cái tâm nó ở đây á thì những cái khác nó không hiểu, nhưng mà ở sau mình có tiếng động là hiểu liền, thì không phải. Khi hòa hiệp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Thế nên con cho tâm tùy hợp, chớ không phải nhất định ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa nữa chi cả. Ngày bây giờ Ngài nói năm ở trong, ở ngoài, chính giữa hết, chắc là khi nào lại có con đã ý là cái tâm con nói đó, nhưng mà nó không được. Cái đó là vọng hoàn toàn, cái đó mới là vọng. Cho nên tới cái điểm này, tôi xin thưa với quý vị rằng, hồi nãy tôi đã nói đó, người Phật tử sống với đạo lý, càng sống thì càng đừng có để ý quá nhiều những công việc, dù là việc đó rất gần mình. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là trở thành cây đá, trở thành vô tâm, trở thành vô tư, cũng không được. Hai bên nó cũng nằm trong cái chấp hết á. Nghĩa là thoáng qua thôi, việc gì là mình thấy giải quyết được giải quyết rồi, tập sao đừng có lưu ý nhiều. Cái lưu ý là cái khổ đó. Cái chuyện đó nó đến với mình rồi, lẽ ra mình tập làm sao? Bởi vì mình còn đương mang thân, còn đương sống với cảnh vật, cho nên cái chuyện đó nó liên hệ tới mình phải giải quyết. Nhưng phải vừa giải quyết xong là tâm dịch. Cái này nó khổ lị cho người đời đó. Nó nhớ hết sức, nó nhớ năm này tới năm kia, thấy không? Cái chuyện mất tiền mất của 20 năm giờ trước, bây giờ nhớ làm chi nữa, nó đã mất rồi. Mà nhớ thì nước mắt tuôn trào, nó khổ vậy đó, rồi rầu rồi trách đầu này trách đầu kia. Hầu đó tại đó, nó không phải có đó thì chắc là mấy trăm ngàn tôi còn khóc. Bây giờ bỏ nó đi, nó đâu có thể, cái lạc tà ảnh tử đó bây giờ mình cần nhớ đi nữa, nó đã còn. Đó là quấn thêm những cái sợi dây nữa để mà chuốc lấy sự khổ. Cho nên tu là gì? Tu là về cái đó đó. Để làm chi? Trong một thời kinh mình, nhờ cái lời Phật dạy, nhờ tiếng chuông, tiếng mõ, nhờ pháp hội đạo tràng, làm cho mình không có nghĩ những cái lạc ảnh tử đó nữa. Đó là cái lợi cho người tụng kinh. Ngoài cái lợi đó ra, còn cái lợi quân tập vào chủng tử nữa. Những cái lời vàng của Đức Phật, những cái chân lý của Thánh Hiền để lại. Do đó cho nên tại vì mình cứ suy nghĩ ra ngoài, bây giờ đây đừng thèm suy tập nó đi. Dĩ nhiên là đầu tiên nó cũng hơi khó, nhưng mà cứ tập. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cái lần thứ nhì mà có xảy ra chuyện gì ra nó thầu thầu tôi không có biết cái vụ này nữa, ngày chết bỏ nè, tôi cũng nghĩ tôi nói có khác thì ráng chết thì chịu, không có thể như vậy được. Bởi vì mình còn đương trách nhiệm, còn đương bổn phận. Không thể tu theo đạo Phật hay là hướng theo giáo lý đạo Phật đó rồi bỏ cái kiểu đó là càng nằm ở trong một cái rối thứ gì nữa thì nó khó. Thì đó là cái khó mà khó nhất cho hàng Phật tử tại gia, bởi vì mình đã tạo rất nhiều rồi. Thôi chuyện này chuyện kia ký tên nhiều quá, phải nói tới ký tên đã là biết chuyện rồi à, thấy không? Nó rất rối ghê lắm. Thì bây giờ mà bỏ hết không phải bỏ. Còn làm sao á, mình phải tập làm sao á, ký mà giống như không ký. Không ký mà văn kiện nào mình cũng ký. Đó mà, đại thừa giáo đó nằm ở đó đó. Nó khó lắm. Vạn trung hữu nhất, hữu nhị, hữu tam thôi. Trong cái số muôn người chỉ một vài ba người thôi. Chứ không phải là người nào cũng được đâu. Thì bây giờ đang nói như thế không phải là không tìm được, không làm được, mình phải làm, phải tập hành. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài A Nan, ông vừa nói vì các pháp đây là sự vật nha, pháp sự vật này, vật kia, vật nọ đó. Vì các pháp sinh nên tâm sinh, tâm hiệp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Đức Phật lặp lại lời của Ngài A Nan. Bởi vì thường thường cái lối lý luận trong nhà Phật đó, là khi người ta hỏi mình một câu gì, người ta trình bày một câu gì, mình phải nhắc lại cái câu đó, cái ý đó, hỏi người ta có phải như vậy không, rồi mình mới giải thích và mình mới gì mới bán. Chứ đừng có nên người ta hỏi một nơi mình trả lời một ngã không có trúng ý, thì nó ngồi đến lý luận ba tháng cũng không đâu đâu. Đó là cái lối lý luận trong nhà Phật rất là tế nhị chỗ đó đó. Thành Đức Phật phải lặp lại đó. Tâm suy nghĩ của ông không thực thể thì chẳng bao giờ hiệp được với cái chi cả. Cái chữ thực thể này khó hiểu chủ cái gì lắm, thì phải giải thích. Tâm suy nghĩ của ông không thực thể thì chẳng bao giờ hiệp được cái chi cả. Tâm suy nghĩ tất nhiên là tâm suy nghĩ của ông không thực thể là nghĩa như thế này nè, là cái tâm suy nghĩ của ông hiện bây giờ còn hạn cuộc. Ông còn hạn cuộc ở trong cái phạm vi cũng như nước đổ vô ở trong một cái tách thì nó chỉ nằm trong này, đổ trong một cái ly nó theo cái chiều của ly, đổ trong một cái chén nó chỉ nó còn hạn cuộc, nó chưa có thực thể. Khi nào mà ông phải phá hết những cái phần gọi là hình thức đó rồi thì ông mới nói tới cái chuyện này được. Hiện bây giờ ông chưa phá được cái đó mà ông nói cái này cũng là chiêm bao, cũng là ảo tưởng, cũng là bánh vẽ nữa. Tí vậy đó. Thực thể là tất nhiên là chỉ cho biết được tất cả sự. Còn nếu không có tự thể, tức là thực thể, mà vẫn hợp được thì có giới hạn thứ 9 thì mới chỉ có nữa. Bởi vì thường thường Đức Phật chỉ giải có 18 giới thôi. 18 giới tức là thập rồi nè, thập bát giới, 18 giới tức là 18 cái ranh giới người đời nè. Căn trần thức hả? Sáu căn là cái gì nè? Mắt không, mắt nhưng mà phải nói cho rõ là căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và chỉ căn. Đó là chúng ta sáu thứ là một nè. Cái ranh giới của nó ở đâu, nó có ranh giới đấy. Rồi nó tới sáu trần bên ngoài. Sáu trần tất nhiên là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Pháp trần là cái gì nè? Pháp trần là ở nước Pháp. Hả? Nước Pháp mùa nắng rồi không mặc đồ. Cái pháp, cái danh từ này hơi khó, thành tôi muốn lặp đi lặp lại để quý vị nhớ là vậy đó. Hả? Sắc trần dễ hiểu mà em, thinh trần dễ hiểu em. Trần là gì? Là nó ở bên ngoài. Bên ngoài nó có, hoặc là bên ngoài nó không có nhưng mà mình có thể mình hiểu biết được. Tức là trần là bên ngoài. Trần là bùi đó. Nhưng nó có cái gì ở bên ngoài? Sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần thì năm cái đó dễ rồi, phải dùng pháp trần. Nó hơi khó cho việc. Pháp trần luôn luôn nó đối với ý căn. Thấy không? Tất nhiên là chưa nói tới cái anh ở chính giữa đó, anh làm trung gian chưa nói tới đó. Hồi nãy giờ là mình kể anh đứng trong là sáu căn, anh đứng ngoài là sáu trần, bây giờ mới anh đứng chính giữa, tất nhiên là sáu, tức là hiểu biết phân biệt. Chúng con mắt đây nhìn thấy cái tượng kia thì con mắt với cái tượng không có lỗi gì hết. Nhưng mà khi cái anh ấy, cái nhãn thức á, nhớ nhãn thức nha, nó phân biệt. Nhìn cái đệ nhị sát na, cái đệ nhất sát na chỉ nhìn, chứ còn chưa phân biệt. Cái thứ nhì á là nhìn là phân biệt cái bà ấy, tưởng nó nghĩ, cái tưởng nó xấu, cái tưởng nó mua bao nhiêu tiền. Chính cái khổ nhất á là cái phân biệt của nhãn thức. Nếu không có nhãn thức thì không có cái gì gọi là gây tội lỗi. Cũng như người chết vẫn còn con mắt, nhưng mà họ không có tạo tội nữa, là bởi vì nhãn thức nó đã đi rồi. Nên nhớ kỹ vậy đó. Thành nó chia ra, thì Đức Phật chia ra chúng ta, để cho chúng ta biết nó có sáu căn, sáu trần này. Nhưng mà nghe tiếng máy bay bay thì có thể cái máy bay nó có chứ mày không đâu, nó có nó bay trong đó, nhưng mà chỉ mình không thấy được thôi. Thì mình tưởng tượng rằng thứ máy bay này, tưởng tượng là luôn tưởng để mà suy nghĩ, không biết cái thứ này thứ siêu thanh hay là cái thứ thường hay là cái thứ gì đó, tưởng tượng. Thì cái tưởng tượng đó không biết trúng hay là trật thì gọi đó là pháp trần. Còn nữa, nhưng mà nói cái đó để gì để hiểu cái đó. Thì nếu bây giờ mà nói rằng nó có tự thể mà vẫn hòa hợp được á, thì chẳng vậy, nó có cái tự thể riêng của nó. Nó không nằm ở trong 18 cái ranh giới mà Đức Phật đã giải. Như thế thì bây giờ ông nói như vậy là chắc ông phải thêm một cái thứ nữa, cái nữa là 19 cái. Nhưng mà trên sự thật nó không phải vậy, nó chỉ có 18 cái nào nó theo cái nấy thôi. Cùng cảnh trần thứ bảy, tất nhiên là sắc tinh hương vị xúc pháp trần. Mà nếu ông nói như thế này, tất nhiên là có một cái trần thứ bảy, cái trần thứ bảy mà ông cho ra đó. Ý Đức Phật nói rằng cái chuyện không thể có, không thể được. Thành ra tế nhị nó nghe. Nên thường thường người ta nói rằng là nghe kinh Lăng Nghiêm á, giống cũng như cái người mà ăn mía, xiết là phải nhai được kỹ lưỡng nó mới thấy ngọt, mới thấy ngon, nó mổ nghe. Chứ còn nếu không khéo thì rồi đi đâu thì nó cũng chỉ là trả lại đó, rồi đâu phải nghe được kỹ. Cùng cảnh thứ bảy, ở trong này có số 2 để mà giải đây nè. Giới thứ 19 và trần thứ bảy thường thường á, là chỉ có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là định danh của sáu trần. Bây giờ thêm sáu căn, sáu thức là định danh 18 giới, 18 cái danh giới. Nói 19 giới và trần thứ bảy là không có sự thật, và cái đó nó ngoài sự thật, nó không có sự thật. Hợp lại được hay sao? Bây giờ thêm một cái trần nữa, thêm một cái giới nữa, hợp lại trong đó được hay sao? Đức Phật hỏi Ngài A Nan. Nghĩa là bây giờ ông nói rằng cái tự thể mà hòa hợp đó nó nằm riêng, thì như vậy nó có cái riêng nữa không có được, nó phải nằm ở trong đó để mà giải quyết. Ông nói như thế là sai, nghĩa ấy quyết không đúng. Nếu tâm có thật thể thì ông thử nghiệm xét bằng cách lấy bàn tay đánh vào thân ông. Nếu mà nó có thật thể, nó nằm một chỗ, nó ở một chỗ như hồi nãy tôi nói đó. Ngài A Nan thì Ngài nói là cái tâm mà nó chú ý chỗ nào nó hòa hợp, nó chú ý chỗ nào thì cái tâm nó ở chỗ đó. Phật nó không phải vậy đâu, nó mang mát chu biến pháp giới, biến nhất thiết thời, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết địa. Bây giờ mà ông nói rằng nó nằm ở đó, nó chắc chắn ở đó thôi, thì cái khác nó không biết. Cũng như bây giờ Đức Phật nói nè, bây giờ nếu mà ông nói là nó có thực thể, nó ở cái chỗ nào, nó hòa hợp, nó ở đó, thì bây giờ ông cứ lấy cái tay ông đánh trong thân đi. Nếu mà đánh một chỗ mà ông chỉ biết đâu cái chỗ đó không á, thì như thế ở sau giảng này, nếu tâm có thực thể thì ông thử nghiệm xét bằng cách lấy bàn tay đánh vào thân ông. Tâm biết chỗ đánh ấy ở trong ra hay là ở ngoài vào. Cái tâm á, khi mà mình đánh một chỗ thì Đức Phật hỏi chứ, cái tâm biết rằng cái đánh đó là từ ở trong mà nó ra nó biết đâu, hay là từ ở ngoài nó vô nó biết đâu? Ý bởi vì Ngài A Nan rồi, nó hòa hợp, nó hòa hiệp đó, tâm nó hòa hiệp mà có đó, thì Đức Phật hỏi bây giờ cái tâm hòa hiệp đó mà nó từ đâu nó chạy tới, nó từ ở trong nó chạy ra rồi nó biết ở cái chỗ này chỗ đâu nè, hay là ở ngoài nó chạy tới đây là nó biết chỗ này đâu? Đức Phật ý Đức Phật hỏi Ngài A Nan như vậy để mà bán. Thì cái tâm biết chỗ đánh đó ở trong ra, ở trong nó chạy ra, nó biết chỗ đó là chỗ bị đánh hay là ở ngoài nào? Đức Phật hỏi. nếu tâm ở trong ra thì đã thấy trong thân. Nếu cái tâm nó ở trong này nó chạy ra, nó biết đánh lên nhai đây nè, thì trước hết nó phải thấy trong chứ. Nhưng mà thấy trong không được, mệt chứ, thấy không? Nếu tâm ở ngoài vào thì trước hết nó phải thấy cái mặt trước, thấy không? Nếu mà nó ở ngoài nó chạy vào thì nó vô đây nó dồn mặt mình trước, là thấy mặt mình ra làm sao, nhưng mà thấy không nổi, phải nhờ gương, trong đó gương thấy không được cái mặt mình. Đó, đó, cái chỗ đó nè, Bạch Thế Tôn thấy là con mắt, còn tâm thì hiểu biết, chứ không phải thấy như con mắt. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. Ngài Anh An ngài cũng cãi lại cho đâu phải ngài ngán, thấy không? Ngài nói Bạch Thế Tôn thấy là con mắt, ngài nói thấy đây là con mắt. Còn tâm thì hiểu biết, tâm thì nó phân biệt, nó hiểu biết, chứ không phải thấy như con mắt. Cái tâm nó không phải nó thấy như con mắt đâu. Nói tâm thấy là không đúng, không đúng nghĩa. Phật có nói này, Anh An, sự thấy tuy là về phần mắt, thiệt, thấy là về cái phần nghĩa của con mắt. Nhưng mà cái tánh hay thấy thiệt là ở tánh. Cái tánh hay thấy, bởi vì con mắt đây á, là nó là một cái cơ quan để mà nhờ cái căn tức là cơ quan đó để mà làm cái tự duyên để thấy thôi. Cái sự thật, cái tánh thấy thiệt á là nó ở đâu chứ không phải nó ở trong mắt. Câu thí dụ, Đức Phật nói câu thí dụ thân, âm là tâm, cái thân của âm á, câu thí dụ cho như cái tâm đi, còn cái cửa là mắt, đó, cái cửa sổ, cái cửa cái đó là mắt. Như thân ông không ở trong nhà, trong ra ngoài thì cái cửa có tự thấy được không? Nếu ông không có cái thân mà ông trong ra ngoài, cái cửa đó nó có thể nó thấy được cảnh vật hay không? Cũng như vậy, con mắt mà thấy cảnh vật đó nó chỉ là một cái trợ duyên, một cái phần nào thôi. Chứ cái thiệt, cái chỗ chính của nó không phải là con mắt. Bởi vì có nhiều người chết cũng còn con mắt kia kìa, nhưng mà đâu có làm gì mà không bị sự vật được. Đức Phật sẽ nói tới, nếu chỉ có mắt thấy, nếu chỉ có mắt thấy chớ chẳng cần tâm, nghĩa là không cần cái tâm chính ở trong, cái năng thấy, cái hay thấy ở trong, thì người chết mắt vẫn còn. Tại sao không thấy? Có nhiều người chết mắt vẫn còn nguyên ngon lành, nhưng mà đâu có thấy được, là bởi vì tâm đã đi rồi, đã biến nhất thiết xứ, nhất thiết địa nữa rồi, không còn ở trong tâm nữa. Nếu mắt thấy thì làm sao gọi là chết được? Đức Phật nói thêm, nếu mà cho tất cả mắt đều là thấy được thì cái người chết cũng có mắt đó. Thì làm sao mà gọi đó là người chết được? Này Anh An, Đức Phật nói thêm, lại nữa, tâm hiểu biết có tự thể thì chỉ có một thể hay là nhiều thể? Cái tâm hiểu biết đó, Đức Phật hỏi thêm một tuần nữa, cái tâm mà ông nói rằng hệ nó hòa hiệp với chỗ nào đó thì hiểu biết, thì Đức Phật hỏi thêm một tuần nữa, hiểu biết như vậy cái tâm đó, cái tâm mà ông nói đó, nó là một hay là nó nhiều? Nó nhiều cái tâm nó gom lại mà nó biết cái chuyện đó, hay là nó chỉ có một tâm mà nó biết được chuyện đó? Thì Đức Phật nói vậy đó. Nếu nói tâm ở trong thân, nếu nói tâm ở trong thân, nó ở khắp cả mình hay không khắp cả mình? Nếu mà ông nói cái tâm nó ở trong thân thì nó ở khắp cả thân thể hay là không khắp cả thân thể? Nếu nói chỉ có một thể, một thể tức là chỉ có một thôi á, thì trong khi ông lấy bàn tay đánh một chỗ, tư chi đều biệt. Thấy chưa? Nghĩa là lấy bàn tay đánh một chỗ thôi, nghĩa là tất cả trong cơ thể mình cái chỗ đó bị đánh. Mệt cái chỗ đó nè, cái chỗ đó là chỗ mệt, khi mà còn mê nó mệt cái chỗ đó lắm. Tứ chi đều biết. Nếu thế thì ông không biết được chỗ đánh. Nếu là một á, thì hãy đánh một chỗ thì cái chỗ đó biết thôi. Chứ còn ông phải ông biết hết cả một cái toàn thân không được. Nếu ông biết được chỗ đánh thì không thành nghĩa nhất thể. Nếu ông biết được cái chỗ đánh đó chỉ là một chỗ thôi thì nó không thành cho trong người ông nhất thể, mà nó nghĩa là nhiều thể. Ý nói như thế nào? Nếu nói có nhiều thể thì thành ra nhiều người, thành ra trong người ông có nhiều người. Để đánh dưới đầu gấu biết đầu gấu, đánh sau lưng biết sau lưng, đánh trên gai biết trên gai, đánh trên đầu, vậy thì nó nhiều hàng hà trong đó, tâm ở trong tâm nhiều lắm. Nếu nói nhiều thể thành ra nhiều người, vì mỗi người có một tâm. Nhiều tâm tất phải nhiều người, thì thể nào là thể của ông? Bây giờ nếu như vậy đó thì cái thể nào là cái thể của ông? Mà thường thường Đức Phật thường ưa nói là dĩ nhiên là bởi vì nói thế này nè. Nhiều khi Đức Phật đứng về khía cạnh này để mà giải thích thì Ngài nói rằng trong mỗi người chúng ta nó chỉ có một thể tánh chân tâm. Nhưng mà đứng về khía cạnh khác mà Đức Phật giải thích thì Đức Phật nói rằng tùy cái chỗ mà hòa hiệp, cũng như tùy theo cái chỗ, cái trường hợp mà biết nó thế nào, tâm thế nào, thế nào, thế nào. Thành thử ra, đến đây chúng tôi xin dừng lại để nói thêm để quý vị có ý thức như thế này nè. Nếu chúng ta học đạo mà không có căn bản và không có một sự rõ ràng cái hệ thống giáo lý của Đức Phật thì thấy kinh pháp nói nhiều khi khổ tâm lắm. Kinh này thì nói như vậy, kinh kia Đức Phật nói như kia, lý thuyết này Đức Phật luận này qua đi, nhiều khi nó mâu thuẫn với nhau, nó ngược với nhau, nó nghịch với nhau, nó đủ thứ nhau hết. Cho nên có nhiều người chán nản. Có những người trí thức đó mà đọc sách, đọc kinh nhà Phật không hiểu đó, rồi thấy sao nó mâu thuẫn. Kinh này thì nói vậy, kinh kia cũng là kinh Phật hết, mà nói sao nó không có nhất gì hết, thành ra chán lắm. Khi chúng ta hiểu được rồi và biết được rồi là hệ thống nào nó có hệ thống ấy, bệnh nào thì cho thuốc đấy, tại bệnh nhiều quá đi. Cho nên Đức Phật phải nói nhiều pháp môn, mà hình như nó có nhiều cái loại thuốc nó giống giống với nhau, nhiều cái loại thuốc coi đổi rồi nó cũng hơi tương tự với nhau, rồi mình chưa hiểu, rồi mình cứ nghĩ tại sao mà, một là tại sao Đức Phật nói nhiều pháp quá chi vậy, thì thâu trị bệnh chúng sanh cho nó chừng là vài thứ được rồi, vài thứ được là bởi vì bệnh nó quá nhiều đi. Chính một người thôi à, mà có 84,000 cái chứng bệnh nhỏ, tức là 84,000 cái phiền não cần lao đó, là 84,000 chứng bệnh, rồi cứ tính cứ người như thế là biết bao nhiêu. Nên hiểu như vậy rằng khi quý vị mà thấy kinh giáo mâu thuẫn hoặc chưa hiểu là liền mang kinh đó, mang cái ý kiến đó, mang cái điều kiện đó tới hỏi các nhà sư. Đó là bổn phận của các nhà sư phải giải thích, học tới nơi tới chốn để mà giải thích cho tín đồ chỗ đó, cho thế nhân chỗ đó. Nhà sư không thể nói rằng không, cái chuyện này tôi không biết đâu, chỉ là tụng kinh ngó mỏ thôi, thì cái chuyện đó là chuyện cái sự thật ra là phải cái gì, phải hỏi, không thôi nó mệt lắm. Cho nên càng học đạo, càng tìm đạo, thấy càng nhiều cái nghi ngờ mệt lắm. Nhưng mà đến tới cái chỗ nào, cái giai đoạn nào rồi thì bây giờ không còn một tí nào nghi ngờ nữa. Nói phía nào cũng dung thông, nói cách nào cũng vô ngại, nói cách nào cũng có biện tài, thì đó là
còn không ơi, con lỡ rồi.